Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta cùng nhau theo dõi tiếp diễn biến tập 19 tác phẩm truyện Mùa Đông Không Lạnh của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Sau 10 phút nhập viện, Toàn Dập Mạch đã nhắm mắt xuôi tay do mất máu quá nhiều. Dù y ở dưới trướng lão Hỉ đầu bạc bao năm, sau về đầu quân cho mình, nhưng lúc đọc tờ cáo phó dán bên ngoài nhà tang lễ của bệnh viện, Hưng Tào Phù mới biết họ tên đầy đủ của tên đàn em là Đinh Mạnh Toàn. Đọc tới dòng chữ Hưởng Dương 26 tuổi, gã khẽ thở dài, thương tên đàn em vắn số khi chưa có vợ con. Bởi vậy, ngay cạnh quan tài có một vòng hoa trắng của người thân mang tới viếng. Cha mẹ mất sớm, Toàn Chập Mạch ăn trực ở nhờ nhà người thân theo kiểu xoay vòng. Cuộc sống khó khăn nên việc kêu mang thêm đứa cháu là quá sức. Do ý thức được mình là gánh nặng, chưa đến 10 tuổi Toàn Chập Mạch đã lấy vỉa hè làm nhà. Biết tên đàn em từ lâu coi băng nhóm còn hơn người thân, Hưng Thọ Phụ nhắc tân húng chó mua vòng hoa rồi vào viếng. Bên cạnh quan tài của tên giang hồ chết trẻ, ngoài bà dì ruột khóc hờ, chẳng thấy ai thân thích, bởi Toàn Chập Mạch từ lâu chẳng có liên hệ gì với họ hàng. Cám cảnh cho tên đàn em, Hưng Thọ Phụ sai tân húng chó đi gọi đám tiểu nhị đến viếng, bởi như gã thấy đám ma dì lại buồn hiu hắt, chẳng tấp đập người ra kẻ vào như hồi cụ Cự Lộc chết cách đây nhiều năm. Đúng 10 giờ sáng, chiếc xe tang màu trắng đỗ ngay cửa nhà tang lễ. Bà bán nước ngay số 10 phố Phủ Doãn nhận xét. Đám tang này chưa đến chục người, nên bà trả kiếm nổi vài đồng. Trả bù cho nhiều đám, khách ngồi nhiều đến nỗi nước không kịp rót. Cùng mấy tên đàn em phụ giúp nhân viên nhà tang lễ khiêng quan tài ra xe, Hưng Tào Phù nhắc tân húng chó chạy con xích thú ăn sang của gã xuống nghĩa trang Văn Điển trước. Gã sẽ ngồi xe tang để hương hồn tên đàn em đỡ tuổi. Khi xe tang chậm chậm rời con phố Phủ Doãn để rẽ sang phố Hai Bà Trưng, Hưng Tào Phù thoáng ngậm ngùi, bởi chút nữa khi xe tang rẽ sang đường Nam Bộ và chạy xuống nghĩa trang Văn Điển, hành trình nơi trần thế của tên đàn em chính thức khép lại. Châm lửa rít điếu thuốc, Hưng Tào Phù cắm luôn điếu thuốc và bát hương đặt trên nắp quan tài, rồi quay sang gằn giọng nói với Tài Dươi. Giống như bẻ nguyên bó đũa cực khó, bọn sát thủ chọn cách bẻ dần từng chiếc. Tao nghĩ kẻ tiếp theo sẽ là thằng tân húng chó hoặc mày. Có lẽ chúng muốn tao chứng kiến cảnh từng đứa đi Văn Điển trước khi đến lượt mình. Chết sống với em chẳng quan trọng, đại ca có cách gì tóm được hung thủ không? Hưng Tào Phù khẽ lắc đầu. Đây là vụ trọng án nên công an sẽ giáo giết truy lùng hung thủ, gã đâu phải thần thánh để biết đích xác kẻ nào đứng sau cắn trộm. Duy có điều sớm phải thay đổi. Ngoài khẩu K-54 của gã hiện đang dắt trong người và một khẩu do tân húng chó sử dụng, gã muốn Tài Dươi có súng để phòng thân, bởi dao găm hai lưỡi lê sẽ chẳng ăn thua. Vốn là kẻ chẳng ngán cảnh đâm chém, tuy vậy chứng kiến tên đàn em chết thảm, Hưng Tào Phù thấy một mảng màu u ám dù đang là mùa xuân. Đợi nấm mộ đắp xong, gã đốt nấm hương cắm rồi im lặng đọc những hàng chữ trên bia mộ. Mất đi một đàn em thân thiết, gã cảm thấy trống vắng trong lòng. Thay vì theo xe tang quay về, Hưng Tào Phù cùng Tài Dươi và mấy thằng tiểu nhị vẫy xe ngựa, chạy từ Văn Điền tới Đại học Bách Khoa để đi nhờ. Tân húng chó vẫn cưỡi con xích thú ăn xăng chạy phía trước. Biết vợ đang mang thai, lại trong thời kỳ dưỡng thương, Hưng Tào Phù vào nhà đi thẳng xuống bếp. Dù trời lạnh và lười tắm, gã vẫn xách phích nước dạng đông kỳ cọ cho sạch hết âm khí. Cầm mánh giả phòng có mùi thơm dịu nhẹ, gã thầm khen kỹ sư cự phòng quá tài năng khi chế ra đủ thứ. Chỉ tiếc anh ta chẳng có đất dụng võ. Ngày trước Hưng Tào Phù hiếm khi dùng xà phòng tắm, thậm chí gã dùng xà phòng giặt 72 xoa người hay gội đầu vẫn ổn. Sau khi làm cầu nối giúp kỹ sư cự phòng hợp tác gia công xà phòng cùng dầu gội đầu cho hợp tác xã mua bán, Hưng Tào Phù được tặng xà phòng giặt, xà phòng tắm và chai dầu gội đúng kiểu cây nhà lá vườn. Bởi thế gã quen dần với việc tắm xà phòng thơm. Dù không cho vợ động tay vào việc nhà, khổ nỗi gã đâu dành việc nấu cơm. Tắm xong lên nhà mở lồng bàn, thấy cơm canh đầy đủ, gã biết vợ mình sót tiền ăn phở nên vào bếp nấu ăn. Không kể chuyện Toàn Chập Mạch vong mạng, Hưng Tào Phù tấm tắc khen món cá thầu dầu rán vàng có thêm ớt khô, ăn ngon hơn hẳn. Tiền mồm gã kể chuyện, mụ Khá Béo thuộc loại mèo mù vớ phải cá rán. Chẳng hiểu sao mụ ấy bán được nửa căn hộ bé tẹo như bao diêm ở khu ngõ nhà giàu với giá cao. Sau đó đầu mày cối mắt với ông cụ 70 bên phố Liên Trì nên có nhà cao cửa rộng, còn gần nơi chăn bò lạc. Vốn chẳng lạ gì lão già dê mắt híp ở phố Liên Trì, Tuy vậy lúc chồng nói về nhà cao cửa rộng khiến Như Ái bật cười. Cô biết ngôi biệt thự đó thuộc dạng năm cha ba mẹ. Phần của lão già chỉ có một buồng rộng chừng 8 mét vuông. Nhà chật nên ban công là chỗ nấu ăn. Việc tắm giặt hay vệ sinh phải chạy xuống dưới tầng. Không muốn nhắc lại quãng thời gian nhơ nhớp, Như Ái vẫn nhớ mình từng bị mụ khá béo điều đến căn phòng bé tẹo để phục vụ lão già mắt híp. Ấn tượng của cô về lão đó chỉ gói gọn trong mấy từ: tham ăn tục uống cả trong làm tình. Đợi chồng ngừng kể chuyện thiên hạ, Như Ái rụt rè hỏi. Hai vợ chồng chẳng có công ăn việc làm, anh không sợ lại sống cảnh giật gấu vá vai sao? Nhất là em bé sẽ chào đời nay mai. Dạ ôi, trời sinh voi, trời sinh cỏ. Từ sau năm 1945, nào có ai chết vì đói. Họ chết vì... Hưng Thọ Phụ kịp ngừng lời trước khi buột miệng. Gã không lo việc mưu sinh bằng việc truy tìm thủ phạm. Mở tủ chỉ cho vợ số tiền chưa dùng đến. Gã khẳng định sẽ kiếm tốt hơn vì không phải xách cặp lồng cơm vào mỗi buổi sáng. Dẫn chứng ngay, mụ khom ra đầu ngõ, đói đầu gối phè bò khi vừa trông trẻ lại vừa nuôi lợn. Bởi đi rình mò nhà người khác rồi bẩm báo chẳng có nổi đồng nào. Hiện nay khi thôi chức tổ trưởng, mụ khom già bắt đầu sống lương thiện hơn dù tật hóng hớt chưa bỏ ngay được. Nhắc vợ nghỉ trưa để mình rửa bát, Hưng Thọ Phụ sang sái việc nhà để vợ bớt động tay nhiều. Gã mong khi ghẻ ruồi hay ghẻ nước chào đời, lúc đó trong nhà dư thêm một khoản tiền mua sữa và đông gạo. Ngắm mấy bức tường nhà trống trơn, chẳng bù bên nhà ông cự phách có treo bộ tứ bình, chưa kể nhiều đĩa sơn mài khá đẹp nên nhìn vui mắt. Tự dưng Hưng Thọ Phụ tính sang bên đó xin bức tranh thừa về treo. Ngày xưa khi cậu ruột còn sống, vào dịp cuối năm, ông thường mua tranh hàng trống về dán trên tường, thậm chí có cả hai bức nhỏ dán cánh cửa gỗ bên ngoài. Chắp tay đi từ dưới bếp lên nhà, sau đó lại đi từ nhà xuống bếp, gã quyết định tân trang lại nhà bằng những bức tranh đẹp. Dẫu sao, phải thể hiện là người có văn hóa. Buổi tối, đợi vợ ăn cơm xong, Hưng Thọ Phụ khóa cửa rồi sang ngõ Lê Văn Hưu 2 gặp đám đàn em. Do toàn trầm mạch dạng tứ cố vô thân, nhẽ ra với tư cách đại ca, gã phải làm mâm cơm cũng tử tế để anh em tụ tập gọi là cúng ba ngày theo phong tục. Ngặt nỗi vợ vừa từ cõi chết trở về nên gã không muốn tổ chức ầm ĩ tại nhà. Đợi bà chủ bưng đĩa ngăn luộc cùng những đồ ăn kèm ra, Hưng Thọ Phụ rót vào những chiếc chén của đám đàn em, kể cả mấy tên tiểu nhị. Gã rót thừa một chén và để riêng bộ bát đũa ra một góc phần toàn chập mạch. Khẽ thở dài một tiếng, Hưng Thọ Phụ cầm chén rượu, bình thản nói. Nếu sống khôn chết thiêng, thằng em chập mạch hãy chỉ mặt gọi tên hung thủ để anh tiễn nó xuống đó làm trâu ngựa. Hạn cuối năm, vắt qua năm mới. Chơi hết tháng giêng lại gặp tai ương, khiến Hưng Thọ Phụ thấy đời đen như chó mực. Trong lúc mấy thằng tiểu nhị mài đánh chén, gã thầm thì bàn với tài rơi cùng tân húng chó. Nếu bán được hơn một tạ niken, số tiền đáng ra phải chia cho toàn chập mạch sẽ giữ lại. Bất luận thế nào, cũng phải xây cho kẻ văn số một ngôi mộ khang trang. Bởi như người xưa nói, sống cái nhà, thác cái mồ. Ngựa cổ nốc cạn chén rượu, Hưng Thọ Phụ ngậm ngùi. Khi sống thằng chập mạch đã chẳng có nhà tử tế, chết đi nó phải có ngôi mộ đàng hoàng, đó là việc phải làm. Không ngồi đến nửa đêm như mọi bận, Hưng Thọ Phụ rời khỏi ngõ hai để về. Lúc về ngang qua ngôi nhà hai tầng cổ kính từ thời cụ Cự Lộc, gã thấy kỹ sư cự phòng đang đứng ngoài cửa nên cất tiếng chào hỏi. Chính nhờ bánh xà phòng thơm dùng để tắm, gã thấy cuộc sống văn minh hơn hẳn, chẳng còn oi khói như trước. Cùng tâm trạng sắp được làm bố, Hưng Thọ Phụ nói cười vui vẻ chẳng giữ ý như trước. Do vui chuyện, gã quên mất phải xin mấy bức sơn mài mỹ nghệ về treo tường như dự định. Khi cuộc trò chuyện đã vãn, Hưng Thọ Phụ nhận xét. Bác là kỹ sư có tài, nếu làm thuê cho thằng chủ nhiệm hợp tác xã mua bán học chưa hết lớp 3, chẳng phải là kế lâu dài. Nhưng tôi đâu thể quay lại cơ quan nhà nước. Hưng Thọ Phụ bất ngờ đề nghị. Em cả bác sẽ kết hợp cùng nhau. Bác lo phần chuyên môn, còn em lo mảng tiêu thụ sản phẩm. Muốn hợp tác bền lâu, ta học theo ông Mác, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Nhưng có tính đến thực tế. Kỹ sư cự phòng ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó ôn tồn nói. Cậu để tớ nghĩ thêm cho thấu đáo. Buổi sáng thấy đồng hồ báo thức réo. Cự phòng mở mắt, thấy vợ khoác áo ấm chuẩn bị ra ngoài. Nhìn kim ngắn đồng hồ chỉ vào số 4, anh vội kéo vợ lại rồi nhắc lại lời của bác sĩ. Trong 12 tuần đầu của thai kỳ, phải hết sức giữ gìn. Chỉ tay ra phía ngoài trời còn tối đen, anh cho biết, việc xếp hàng mua thực phẩm, nếu cần sẽ thuê bà bán nước gần đó. Giờ ngủ thêm dù một tiếng cũng đáng quý. Trải qua bao thăng trầm và công sức, giờ vợ mang bầu nên anh chẳng muốn xảy ra điều gì bất trắc. Bản thân mẹ anh vốn hay xét nét con dâu, từ đầu năm đến giờ đã sang sái cơm nước vì mong ngóng đứa cháu nội từng ngày. Thuyết phục được vợ cởi áo len chui vào chăn ngủ lại. Dù mùa đông không quá lạnh và thời tiết sang xuân chỉ còn những đợt mưa phùn gió bấc. Cự phòng vẫn quấn khăn len quanh cổ rồi lặng lẽ bước sang phòng thí nghiệm. Khi vợ đã mang thai, việc kiêng khem chuyện sinh hoạt vợ chồng là điều tất yếu. Ngoài ra do bận quá nên mẹ thần dược Hồ Amua tiếp theo anh chưa mua hóa chất để thực hiện. Không còn lơ ngơ như trước, do vậy anh thấy những lời của Hưng Tộc Hù chẳng sai. Tự dưng mang danh phó tiến sĩ học cao hiểu rộng, bây giờ suốt ngày chịu sự sai bảo của lão chủ nhiệm hợp tác xã mua bán. Hồi đầu những tưởng mô hình hợp tác này dễ chịu, kỳ thực anh chỉ nhìn thấy sự thuận lợi khi chẳng phải rời nhà. Tuy nhiên, mặt trái của nó chính là mọi vật tư tiêu hao, kể cả nhiều khối nước, chẳng được hạch toán vào giá thành sản phẩm. Mỗi tháng cầm được vài chục đồng, nếu tính đúng, tính đủ, hóa ra anh bị lấy công làm lãi như người nuôi lợn. Ngồi trước các lọ thủy tinh đựng cồn, hóa chất, cùng nhiều thứ khác, anh nhớ đến việc đồng tiền mất giá, còn hàng hóa khan hiếm. Nhiều nơi thực hiện chính sách bù giá vào lương nhưng chẳng ăn thua. Nói theo ngôn ngữ của bà con cần lao ngồi vỉa hè, bù giá vào lương giống như bù xương vào thịt. Trong lúc cuộc chiến giá lương tiền chưa đến hồi kết, sự thiếu thốn đã thấy rõ nên khổ nhất vẫn là những người làm công ăn lương. Vợ đang thời kỳ kiêng không quan hệ, kỹ sư cự phòng dồn tâm huyết để làm ra loại sản phẩm mới có thể dùng để rửa bát. Bởi anh phát hiện ra mùa đông khi bát đũa dính mỡ rất khó rửa sạch, dù trắng bằng nước sôi. Hiện nay bữa cơm chủ yếu là rau dưa, nhưng anh vẫn tin rồi có ngày thịt cá không chỉ xuất hiện trên mâm vào ngày dỗ chạp hay ba ngày Tết. Không muốn vợ lọ mọ rồi ăn bát cơm răng, cự phòng sang phố Ngô Thị Nhậm mua bánh giò về cả nhà cùng ăn sáng. Đầu năm còn rảnh rỗi, anh nhận nhiệm vụ tầm trưa sẽ mang cơm cho vợ, mặc ai dỗi hơi cười cợt. Khi gần đến giờ làm, cự phòng dắt xe máy xuống đường để chờ vợ đi làm. Cuối giờ chiều anh tới đón về như một cách giết thời gian. Từ nhà đến thư viện nếu đạp xe mất 15 phút, chạy xe máy dù chậm không quá 10 phút, cự phòng muốn vợ tăng cường tầm bổ và giữ gìn sức khỏe. Việc đi bộ cho dễ đẻ sẽ được thực hiện vào tháng thứ 6. Dừng xe cho vợ đi vào, cự phòng không quay về nhà ngay. Sáng nay anh đến hợp tác xã mua bán ngay Hồ Ba Mẫu để đối chiếu và giải quyết những khoản cần thanh toán. Chẳng còn dễ dãi trong vấn đề tiền bạc. Anh muốn trước khi bắt đầu sản xuất lô hàng mới, lô hàng cũ phải được tất toán vì thuận theo quy luật tiền trao cháo múc. Buổi sáng dọc đường Nam Bộ người đi lại tấp nập, những kẻ câu trộm cá trong hồ Bảy Mẫu mang ra bán ngay vỉa hè. Biết vợ không chịu đường mùi tanh, cự phòng mua hai con cá mè để trưa nay nấu bữa canh cá cho cả nhà. Riêng vợ anh sẽ có rau muống xào tỏi và thịt diêm mặn. Treo sợi dây lạt có hai con cá vào móc gần yếm xe, cự phòng rẽ vào hồ Ba Mẫu làm việc. Anh chẳng ngại như ngày xưa khi cá treo ở xe, bởi các cụ đã dạy có thực mới vực được đạo. Dù đầu giờ sáng, nhưng trụ sở đồng thời là quầy giới thiệu và bán sản phẩm của hợp tác xã mua bán vẫn chưa mở cửa. Cự phòng ghé quán nước gọi chén trà nóng rồi lơ đãng ngắm cảnh xung quanh. Theo tiêu chuẩn, mọi người đều có phiếu mua chất đốt, nhưng dầu hỏa là mặt hàng xa xỉ và tốn kém, chỉ dùng để thắp đèn. Việc đun nấu chủ yếu dùng củi và than. Ngồi uống nước nhìn đống củi khô được bà chủ quán nhặt nhạnh gom lại để bên cạnh, anh nhớ đến mẹ mình vẫn thích dùng bếp than cho tiết kiệm. Nếu đun củi sẽ mua thêm ba vỏ trấu dùng được khá lâu. Khi chẳng có nhiều thứ để đun nấu, một mảnh báo cũ thêm dăm cành củi đủ hoàn thiện bữa ăn. Ngồi uống hết chén trà, ngó sang thấy hợp tác xã mua bán có người mở cửa. Tuy nhiên cảnh điều hưu thấy rõ và khác hẳn lần đầu tiên anh đến đây, bởi hồi đó xe bò, xe xích lô và xe cải tiến đến chở hàng tấp nập. Thậm chí cuối năm ngoái, khi ghé hợp tác xã chở gạo nếp và đỗ xanh, anh thấy có cả xe ô tô mang biển số tỉnh ngoài tới nhập hàng. Mọi việc bỗng chốc thay đổi khi hợp tác xã mua bán có lãnh đạo mới. Khác với ông chủ nhiệm cũ, bà chủ nhiệm hợp tác xã mua bán mới thế chỗ có khuôn mặt mỏng hơn tờ giấy perlia. Vừa thấy cự phòng mở cuốn sổ ghi chép, liền chỉ vào những bánh xà phòng cùng các chai dầu gội còn bày trên giá nói ngay. Đã hợp tác đôi bên cùng có lợi. Nếu lỗ cả hai cùng chịu thiệt, từ bây giờ để đảm bảo chất lượng sản phẩm, cậu phải nhập hóa chất do hợp tác xã cung cấp, mua trôi nổi, sẽ không thể KCS được. Cự phòng từ tốn nói. Hóa chất tôi mua được bên Đức Giang, giá thành rẻ, nhập của hợp tác xã gần như không có lãi. Không bên nào nhường bên nào, cuối cùng kỹ sư cự phòng không chịu được sự cò quay. anh đề nghị thu hồi số hàng tồn về bán dần. Hợp tác xã thanh toán số tiền còn thiếu và thanh lý hợp đồng đối tác. Hóa ra, mọi việc không đơn giản. Nói qua nói lại, đến khi bà chủ nhiệm hợp tác xã hụi tuẹt, tiền đã đưa vào làm vốn lưu thông, muốn lấy được phải sang quý 2, nhưng còn chưa chắc được lĩnh hết một lần. Biết gặp phải con mẹ ghê gớm đang cò quay mình, chẳng quen ăn sóng nói gió. Kỹ sư cự phòng nhìn ra cửa thấy đám ruồi nhặng bu đầy ở hai con cá mè nên đứng dậy ra về. Chẳng cần tốn công tranh cãi. Anh thấy việc này phải cậy nhờ đến Hưng ghẻ tàu, may ra mới được việc. Khi xe chạy qua rạp xiếc trung ương, tiền hàng rau đang bán ven đường, cự phòng mua luôn cả chua, hành, thì là và một quả dọc. Như vậy chút nữa mẹ anh chẳng mất công đi chợ. Bình thường nếu thấy con trai chiều vợ như vậy, bà Hiền sẽ mắng là đội vợ lên đầu. Tuy nhiên chứng kiến sự gian nan của việc có bầu, bà lờ đi mặc cho hai vợ chồng chăm nhau vì nói ra sẽ mất hay. Có lẽ nhờ chăm đi lễ chùa, những lời khẩn cầu của bà đã được thấu tỏ, ít ra không bị tuyệt tự tuyệt tôn là mừng. Chẳng còn ắt cảm với tay hàng xóm ghẻ tàu, nhưng bà vẫn ấm ức do một đứa con gái ăn xương lại có chừa, trong khi con dâu bà như quả pháo điếc. Nỗi buồn đó may đã được giải tỏa dịp cuối năm, nếu không con bà phải tính phương án khác thiết thực hơn. Đang ngồi nhặt mớ rau rút, bà nghe thấy tiếng xe máy dừng lại ngoài cửa nên biết cự phòng đã về. Ngó ra thấy con trai một tay xách hai con cá mè, tay kia cầm mớ rau thì là mấy cây hành và quả cà chua, khiến bà ngạc nhiên chẳng thốt nên lời. Từ một người chẳng phải mó tay vào việc nhà, nhưng khi sắp được làm cha nên cự phòng thay đổi khác hẳn. Đỡ hai con cá mè từ tay con trai, bà thở dài nói:
cái tần nghén người mồi tanh sẽ hãi, anh vừa khỏi bệnh lao cũng phải kiêng ăn cá mè, như vậy còn hai vợ chồng già ăn canh cá chửa bữa.
Buổi sáng thức giấc không thấy vợ đâu, Hưng Tà Phù ngó thấy chiếc xe đạp Thống Nhất cùng thúng đựng xôi không có trong nhà. Gã đoán Như Ái không chịu ngồi nhà nên quay lại bán xôi. Hôm trước vợ gã tỉ tê muốn tiếp tục bán xôi, bởi nếu nghỉ lâu sẽ mất khách, chưa kể phụ nữ mang thai càng vận động càng dễ đẻ. Dù ậm ừ chưa hứa hẹn, ai ngờ gốc bàng ở phố Nguyễn Du lại xuất hiện hàng xôi của vợ gã. Chọn bộ quần áo giả tá mặc do tiết trời vẫn mát mẻ, Hưng Tà Phù không quên đội chiếc mũ cối mới tinh có bọc màu giấy bạc trên chóp. Thay vì lê đôi dép đúc như mấy thằng đàn em, gã xỏ chân vào đôi bốt đờ xô cho thêm phần khí thế. Chẳng cần mang súng cho phiền, gã dắt trong người con dao găm số 4 quen thuộc. Không muốn như người ta nói chơi dao đứt tay, khi nhặt được chiếc cặp da hỏng nên đã cắt lấy một miếng. Sau khi tự đo rồi dùng phấn đánh dấu, gã mang ra đầu phố thuê người thợ may ráp lại thành bao đựng dao cho tiện. Bẻ màu bánh mì chấm sữa rồi thong thả ăn sáng, gã chợt nhận ra ăn kiểu Tây đâm hút thuốc lào chẳng hợp. Có chăng vị ngọt của sữa thêm cốc cà phê hoặc điếu thuốc có cán là vừa xoắn. Trong suy nghĩ của mình, gã thấy thuốc lào chỉ hợp khi vừa chén trong bát rượu mận hay vài gắp chả chó nướng. Dù buổi sáng trước khi rời nhà, vợ gã đun và đổ đầy phích nước rạng đông, chẳng hiểu sao gã thích ngồi lê la hàng nước hơn, bởi đâu chỉ uống chén trà nóng, ngồi ngoài đó thu lượm được khối tin hay ho. Chưa già đến mức sáng tối pha trà ngồi đọc ẩm, Hưng Tào Phù tu ngộm nước lã đun sôi để nguội, sau đó gã dắt con xích thố ăn xăng rời nhà, để tân húng chó cùng lũ đàn em lo việc bên chợ đuổi. Gã giống kẻ giang hồ hiệp khách, cưỡi con ngựa thiên lý tộc hành. Chạy qua chỗ vợ đang bán xôi, dù biết chắc thúng xôi vơi hơn hồi trước, gã vẫn không quên dặn phải về sớm. Chẳng may tham công tiếc việc mà âm ọe, đừng trách gã không nói trước. Dọa vợ vài câu rồi đang có khách mua xôi, Hưng Tào Phù chạy thẳng qua hồ Ha Le nhưng không ghé qua chỗ mụ Kha Béo bán nước. Gã lượn ra đường Nam Bộ rồi xuôi về phía hồ Ba Mẫu có việc. Dựng con xe ngay giữa cửa ra vào của hợp tác xã mua bán, Hưng Tào Phù khệnh khạng bước vào quát to:
bà chủ nhiệm đâu rồi? Ở đây có bán quan tài không?
Đầu giờ sáng chưa bán được gì, gặp ngay khách ấm khỏe, bà chủ nhiệm hợp tác xã cau mày khó chịu nhưng chẳng dám to tiếng. Nhìn bộ quần áo của vị khách không mời, bà biết tốt nhất chẳng dây vào. Khi thấy bà chủ nhiệm hợp tác xã từ chối vì không có bán quan tài, Hưng Tào Phù thở dài về tiếc trẻ. Dù biết bà này đuổi khéo bằng cách nhắc tới phố Phùng Hưng sẽ có, gã vẫn thản nhiên hỏi tiếp về quan tâm.
Vậy bán tôi hai căn máu cũng được.
Bà chủ nhiệm hợp tác xã dù tức ói máu vẫn phải nhũn nhặn từ chối. Chỉ đợi có vậy. Hưng Tào Phù chửi vung xích chó. Gã cho rằng đây là nơi lừa đảo vì mang tiếng hợp tác xã mua bán, nhưng hỏi gì cũng không có. Có nhẽ nào chỉ là bình phong cho nhà thổ lậu hoạt động. Tiếng của Hưng Tào Phù oang oang.
khiến nhiều người xung quanh súng lại xem. Đợi thấy bên ngoài đông dần, giống như diễn viên từ trên sân khấu nhìn xuống khán phòng kín chỗ sẽ càng hưng phấn. Hưng Tập Vụ cao giọng kể tội hợp tác xã mua bán chày bừa, mua trước trả sau nhưng quỵt nợ. Chưa kể lão chủ nhiệm hợp tác xã cũ lòng thằng với nhân viên rồi đề bạt làm chủ nhiệm mới thay mình. Thói đời chẳng có lửa làm sao có khói, dù Hưng Tào Phụ bịa khẩu ra nói nhưng mọi người tin là thật. Dẫu sao chẳng ai dỗi hơi đi vụ ăn giáng họa cho người khác. Nhằm củng cố thêm cho lời buộc tội của mình, Hưng Tào Phụ lấy cuốn sổ tay ghi chép công nợ của kỹ sư cự phòng cho mọi người tận mục sở thị để không mang tiếng nói càn. Một việc đúng, đương nhiên những việc khác dù sai vẫn được tin. Gã không thèm vác dao hay cùng lũ đàn em dở thói côn đồ. Cách đòi nợ kiểu này khiến mụ chủ nhiệm hợp tác xã mua bán không thể trốn nợ. Đợi khi mọi người bàn tán chán chê mê tơi, Hưng Tạp Phù đặt cuốn sổ lên bàn rồi nói ngay.
Tôi đang túng tiền, nên có sang nhà ông anh vay nóng, ngạt nỗi mấy đồng tiền còm hiện mắc kẹt ở đây. Thôi, đành hàng ngày ăn cơm nắm muối vừng tới đây, đến khi nhận được tiền.
Kéo thêm hai chiếc ghế tựa, Hưng Tạp Phù lấy nằm thẳng cẳng còn chiếc mũ côi úp lên bụng. Chẳng cần ý tứ với đám xã viên cùng con mẹ chủ nhiệm cháu đa, gã canh mông đánh rắm rồi ư ử hát như trốn không người. Chẳng hề chợp mắt ngủ, lâu lâu gã thò tay vào trong quần như gãi ghẻ. Điều này khiến bà chủ nhiệm hợp tác xã phát hãi. Sau khi gọi kế toán vào buồng trong bàn bạc, gần trưa, Hưng Tạp Phù được đánh thức và trao đủ 617 đồng. Gã ngồi nhận nha đếm rồi ký giấy xác nhận đã lĩnh đủ tiền, đồng thời nộp lại tờ giấy viết tay của kỹ sư cự phòng ủy quyền lĩnh tiền thay. Khi mọi thủ tục đã hoàn tất, Hưng Tạp Phù nhìn thẳng vào mặt bà chủ nhiệm hợp tác xã hỏi nốt câu cuối.
Chỗ bà có bán khăn tang không? Tôi hỏi mua cho người quen, cả khăn trắng, khăn vàng và khăn đỏ, hình như thêm khăn tím.
Chẳng muốn ngồi thêm vì quá trưa, dẫu sao tiền đã đòi được, nên Hưng Tào Phù cưỡi con xích thú ăn xăng ra chợ đuổi, xem lũ đàn em đang làm gì. Từ sau cái chết thảm của thằng Toàn chập mạch, gã biết tài rơi và tân húng chó đang lùng sục khắp nơi. Chỉ lúc nào tóm được hung thủ, khi đó anh em mới trả thù để Toàn chập mạch ra đi thanh thản. Với chiếc đếu cầy bắn một bi, Hưng Tào Phù lim dim mắt nhưng vẫn nghe tân húng chó báo cáo. Thay vì theo sát từng bước mộ dung trầm, y tìm cách lọc dần những người quen của mụ đó để tìm ra những mối liên hệ. Việc này phải cần một thời gian dài và kiên trì, do mụ cáo già lọc lõi nên rất khó bám theo được. Bực mình bị lũ đàn em ham mê cờ bạc nên mang xe máy đi cầm. Giờ đạp con xích lô ghẻ chẳng thể bám đuôi xe máy, Hưng Tào Phù chép miệng. Chậm nhất đến ngày bốc mộ thằng chập mạch phải tìm được hung thủ, nếu không thì sống nhục như chết rồi. Đại ca yên tâm, bọn em giúp sức tìm bằng được thằng đó để xin vài nhát. Móc túi lấy 17 đồng trong số 617 đồng vừa đi thu nợ giúp kỹ sư cự phòng, Hưng Tào Phù đưa cho tân húng chó vì biết lũ đàn em đang móm xều. Không giống gã chỉ làm phi vụ lớn, lũ đàn em thường đói ăn vụng, túng làm liều nên gã thường căn dặn, nhưng rồi lời nói như nước đổ lá môn chẳng ăn thua. Chạy xe về nhà, thấy vợ ngồi đợi cơm, Hưng Tào Phù chẳng cần rửa tay, gã ngồi ngay xuống ăn cùng vợ cho đỡ đói. Bữa trưa không có gì nhiều nhặn, chỉ là đĩa bún cùng bát canh chua. Bữa chiều mới cần nấu cơm ăn cho chắc dạ. Cởi chiếc áo giả tá lồng vào chiếc mắc gỗ rồi treo lên sợi dây thép. Đặt con dao găm vẫn nhét trong bao da lên nóc vô tuyến. Hưng Tào Phù vỗ mông vợ rồi nhấm nháy. Khéo vợ chồng mình phải dưỡng thai, nhỉ? Không được vợ hưởng ứng, gã ầm mạch một lúc rồi chọn chiếc áo khoác may bằng vải kaki để mặc. Rồi ghé sang nhà ông cự phách, vốn là kẻ ưa sòng phẳng. Những lần gã nhờ kỹ sư cự phòng chế ra y tê và loại thuốc loạn thần để bắt tay Đinh Tiến Thành uống, gã đều trả tiền đầy đủ. Hôm trước, nghe kỹ sư cự phòng than ngắn thở dài, gã ngứa miệng nên đã nhận lời đòi giúp, nhưng tiền công sẽ là 217 đồng, không hớt một hào. Biết chẳng thể rắn mặt đòi nợ mụ chủ nhiệm hợp tác xã, kỹ sư cự phòng gật đầu, chẳng có kè bớt một thêm hai. Có thêm vài chục đồng đã quý, mất buổi sáng khóc thuê, có ngày 217 đồng đút túi. Sau khi tán lộc cho thằng đàn em 17 đồng, Hưng Tào Phù vẫn còn 200 đồng tương đương một chuyến áp tải lô tranh sơn mài xuống Hải Phòng. Không thích vào nhà ông cự phách, rồi đặt bàn tọa xuống bộ bàn ghế cổ, nghe nói được làng nghề làm từ thời vua Tự Đức. Nếu ở nhà, Hưng Tào Phù thích cho cả chân lên chiếc trường kỷ. Nhiều hôm ngồi chồm hổm trên đó nhìn xuống nền nhà, dù chẳng thể bị ngập nước, gã thường ví mình như chó hóng tắt ao. Uống gần hết chén trà nóng, Hưng Tào Phù thấy bà Hiền bước ra cửa quét lá rụng. Tự dưng gã nhớ đến vụ bắt trộm gà về đánh chén. Quả thực nếu không có tiếng con gà trống choai, khéo gã chẳng ra tay làm gì. Có một điều gã thấy lạ, rõ ràng vật cổ con gà trống choai, nhưng bà Hiền lại quả quyết là mất con gà mái tơ. thịt gã đã sơi gọn từ lâu, chả nhẽ gã đôi co thành ra rách việc. Ngồi ngắm cô gái bắn tàu phớ đang dùng vỏ con trai biển xúc từng lát tàu phớ vào chiếc bát sứ trắng, sau đó đến nước đường trưng có thêm hoa nhài thơm phức. Gã tự hỏi trên đời liệu có nghề gì thú vị hơn thế. Ngay trên con phố này, cũng là người từng quăng gánh, nhưng mấy bà thu mua lông gà lông vịt nhìn lam lũ. Chỉ có cô bán tàu phớ nhìn nền nã lại có thức quả ngon đến vậy. Chẳng biết mình thèm ăn tàu phớ hay thích ngắm cô bán hàng. Gã buồn mồm, định lôi bài nấu đồng pha trì đúc trẻ em ra ngâm nga. Tuy nhiên, sự xuất hiện của kỹ sư cự phòng khiến gã chẳng kịp thể hiện. Chào tận tay kỹ sư cự phòng 20 tờ tiền có mệnh giá 20 đồng, Hưng Tào Phù cho biết nếu không phải gã đi đòi, hãy xác định đến mùng thất sang năm chưa chắc được. Thậm chí nhìn cảnh điều hưu của hợp tác xã, gã đoán trước sau gì nó sẽ ngủm phù tỏi. Như vậy lên chùa con chim để đòi. Mất công đi lại không đòi được. Chẳng ngờ gã hàng xóm cưỡi xe đi một lúc đã mang tiền về. Kỹ sư cửa phòng biết mình có thể hợp tác làm ăn với kẻ có bản lĩnh như này. Đỡ chén trà nóng, đặt xuống viên gạch trước mặt, cửa phòng cho biết. Việc xin thành lập cơ sở sản xuất chẳng hề đơn giản, riêng việc cả hai đều từng vướng vòng lao lý khiến chẳng ai dám quyết. Hiện nay chỉ còn cách duy nhất vẫn sản xuất, nhưng dưới tên của một hợp tác xã có sẵn, như vậy khỏi tốn công trình bày. Tuy nhiên cách làm này không khác gì mô hình vừa làm với hợp tác xã mua bán, như vậy rủi ro luôn luôn song hành với sự tâm huyết. Như con chim sợ cảnh cong, kỹ sư cửa phòng cẩn thận nhét tiền vào túi áo sơ mi rồi cài cúc lại. Anh cho biết, mình chưa sẵn sàng tiếp tục kết hợp, có chăng sẽ quay về làm nhỏ lẻ rồi đi bán dạo hoặc đưa các mối quen. Gọi thêm chén trà nóng, Hưng Tào Phù nói ngay. Bác vừa đái vừa dòm, nên chẳng làm ăn lớn được. Ngộ nhỡ đưa xà phòng cho bọn bán buôn rồi nó bùng tiền, chưa kể gặp phòng thuế, coi như ăn bốc đi đất. Vậy để tớ suy nghĩ thêm, vì cậu nói không sai. Chẳng muốn mất thời gian với người không quyết đoán, Hưng Tào Phù đưa tay nhìn đồng hồ rồi thanh toán tiền nước. Gã thấy về ôm vợ nằm giấc ngủ cho đến bữa cơm tối còn sướng hơn. Có trong tay hơn một tạ niken, hay còn gọi là đồng trắng, gã biết bán cho đám chủ cơ sở mạ hay những kẻ buôn kim loại sẽ thu về một khoản tiền không nhỏ. Phủi đít quần đứng dậy, Hưng Tào Phù nhanh chóng về nhà. Gã quyết định hỏi mối bán chỗ niken trước khi làm phi vụ táo bạo. Việc hợp tác với cự phòng chưa bắt đầu nhưng đã kết thúc. Cưỡi con xích thố chạy ra bến nứa, sau khi lượn đi rồi lượn lại đúng hai vòng, gã dựng xe cạnh gốc cây rồi khóa lại cẩn thận, nhưng không quên nhờ người phụ nữ ngồi đan len trước ngõ nhìn hộ. Khu vực này gần ga và bến xe Long Biên, chưa kể khu chợ luôn tấp nập, vì thế dân móc túi nhảy xe nhiều vô kể. Hưng Tào Phù đến gặp lão Đại Dỗ, người sở hữu cả tầng 2 lẫn tầng 1. Ngôi nhà 2 tầng nhìn ra mặt phố do người anh trưởng của lão đang ở. Ngày xưa, khi các cụ chết đi, không để lại di chúc. Giờ đây, lão Đại Dỗ đang đòi chia đôi mặt tiền và chạy suốt hết chiều dài ngôi nhà. Như vậy cả hai anh em đều có nhà mặt tiền để tiện làm ăn. Hưng Tào Phù từng được lão Đại Dỗ thuê vài việc. Gã biết nếu chia đôi mặt tiền, thì mỗi bên diện tích bề ngang đủ nhét một xe xích lô. Đặt một miếng niken lên mặt bàn, Hưng Tào Phù cho biết gã có 165 cân nên cần bán luôn một mẻ. Nếu bán lẻ sẽ lắt nhắt chẳng được mấy tiền. Chẳng cần phải xem kỹ. Lão Đại Dỗ nhắc Hưng Tào Phù chờ hết số niken hiện có đến đây. Gã sẽ cân, rồi tiền trao cháo múc luôn, không đợi đám buôn. Xuống dưới nhà bưng lên bát sốt vang cùng chai rượu thuốc. Lão Đại Dỗ rót ra hai cái chén rồi nói nhỏ. Lão anh tớ tham quá hóa ngu. Giờ nhất quyết không chịu nhả mét đất nào mặt tiền do thích uống nước cả cặn. Đợt tới, nếu nói chuyện tình cảm không được, cậu giúp tớ soi đường chỉ lối cho lão ấy. Anh yên tâm, đó là việc quá nhỏ. Lão Đại Dỗ cười sảng khoái dục Hưng Tào Phù cạn chén. Lão không quên hứa sẽ gửi tiền thù lao cẩn thận. Khi chai rượu gần cạn, Hưng Tào Phù biết thừa điểm thích hợp để hỏi chuyện. Đúng như câu rượu vào lời ra, bình thường lão Đại Dỗ hiếm khi nói chuyện ngoài đề dù biết nhiều. Hôm nay có vài chén rượu thuốc nên lão nói nhiều hơn mức cần thiết. Rót thêm cho chủ nhà chén rượu, Hưng Tào Phù hỏi bưng quơ. Ngoài lão Vinh chợ sắt, hình như con mẹ Dung Trầm chẳng có nổi một đứa tin cậy. Vậy bà trùm nỗi gì, khéo trùm váy là nhanh. Lão Đại Dỗ trợn mắt nói to như sợ ai cướp lời. Cậu nhầm, thằng Vịnh bí thư nhà ở khu tập thể Nguyễn Công Trứ là cánh tay phải của con mụ buôn Trầm. Thằng đó giết người chẳng chớp mắt. Nhằm chứng tỏ mình nói đúng, lão đại dỗ liệt kê mọi thứ tay vịn bí thư, sở dĩ có biệt danh đó, bởi tay đó lúc nào cũng áo sơ mi bỏ trong quần, đi dép quay hậu. Ngoài việc ăn mặc chỉn chu, tay đó mở mồm hay nói nghị quyết như cán bộ lãnh đạo chính gốc. Nốc xong chén rượu nên lão đại dỗ say đến mức nói líu cả lưỡi. Đúng như câu nói với người say, như vay không trả. Dù Hương Tập Phù đứng dậy ra về, lão đại dỗ vẫn nói với theo.
Thằng đó dùng lê lá lúa AK-47 thân sâu luôn ấy.
Không về ăn tối cùng vợ, Hưng Tập Phù chở Tân Húng Chó vào khu tập thể Nguyễn Công Trứ. Đứng trước dãy nhà H1 nhìn lên các tầng đều sáng đèn, gã móc bao thuốc châm lửa hút, rồi hất hàm ra hiệu tên đàn em ngước nhìn lên tầng 3. Sợ đứng một chỗ sẽ bị để ý, Hưng Tập Phù chạy sang quán nước đầu hồi của dãy nhà đối diện. Buổi đánh chén với lão đại dỗ hôm nay cho kết quả vượt ra ngoài mong đợi. Chẳng những ngày mai sẽ bán hết chỗ Niken cất giấu bấy lâu để có tiền, gã còn lần ra manh mối cánh tay phải của Mộ Dung Trầm. Thấy Tân Húng Chó tỏ vẻ nóng ruột, Hưng Tào Phù lắc đầu thay lời nhắc nhở. Gã giải thích cho tên đàn em.
Tao có linh cảm, chính đằng Vịnh bí thư này xiên chết toàn Trầm Mạch. Vậy em sẽ xiên nó chục nhát, coi như tiễn vong.
Hưng Tào Phù lắc đầu nhắc nhẹ.
Đừng manh động, phải bắt nó khai ra đứa nào chủ mưu, để con báo công an. Mày sảnh ra đòi giết người, rồi dựa cột trừng bắn yên sở nhanh lắm.
Đợi cho đến khi thấy tay Vịnh bí thư đi đổ rác, Hưng Tào Phù nhắc gã đàn em nhớ mặt để rút lũ tiểu nhì ở phố Bà Triệu về đây theo dõi trước khi hành động. Khi đã thống nhất mọi phương án, để tên đàn em ở lại ngắm bầu trời đầy sao và huýt sáo trêu gái trong khu tập thể, Hưng Tào Phù chạy xe về nhà do chẳng còn sớm nữa. Chưa biết mọi việc sẽ đi đến đâu, gã tự cảm thấy hôm nay là một ngày làm việc có kết quả và gặp nhiều may mắn. Khi vừa phi xe từ dưới đường lên vỉa hè, dưới ánh đèn pha sáng quắc, Hưng Tập Phù thấy ông cự phách đứng án ngữ nơi đầu ngõ như cố ý đợi mình. Ngay khi gã vừa tắt máy, ông đã lên tiếng.
Cậu dắt xe vào nhà, sau đó ra hàng nước. Tôi có chuyện cần bàn.
Sau gần 2 tháng chuẩn bị, đúng ngày 21 tháng 3, Tân Húng Chó chờ chiếc biển tôn, có kẻ dòng chữ Hợp tác xã Thành Đồng dừng lại trước cửa nhà ông cự phách. Đứng ở trên ban công tầng 2 cùng tài rơi, Hưng Tào Phù thả dây thừng để cho tên đàn em buộc vào, rồi kéo lên phía trên mấy cánh cửa gỗ lim của ngôi nhà. Giá kể tầng 2 không vướng chữ cự lộc nắp nổi, gã thích tấm biển phải treo tít trên cao, nhìn sướng mắt. Gần trưa, khi tấm biển đã được gắn chặt vào sát tường nhờ dây thép buộc vào khung sắt ở mấy cửa thông gió, Hưng Tào Phù hì hà nói với kỹ sư cự phòng.
Đúng là khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già. Nếu không nhờ cụ cốt nhà bác nghĩ được chiêu ốc mượn hồn, có mùng khướt chả sản xuất được gì.
Đứng trong nhà, nghe Hưng Tào Phù nói vậy, ông cự phách thoáng mỉm cười.
Có một sự tương đối trùng hợp, dạo tháng 3 năm ngoái.
Còn ông bị xích tay, tống vào hỏa lò. Tròn một năm sau sự việc chấn động đó, con ông khai sinh ra mặt hàng tiêu thụ đúng trong khuôn khổ pháp luật. Tháng trước thấy con trai suy tính nhiều quá, ông đã gặp Hưng Tào Phù, rồi quyết định. Việc cần một đơn vị đứng tên chẳng khó, nhiều hợp tác xã không có việc nên chẳng có tiền trả lương cho xã viên. Do quen biết bà chủ nhiệm hợp tác xã Thành Đồng, ông sẽ đứng ra thương lượng giúp để trụ sở hợp tác xã chuyển về phố Lê Văn Hưu. Riêng xưởng sản xuất thời gian đầu sẽ làm ngay ở nhà Hưng Tào Phù. Xoa hai tay vào nhau, Hưng Tào Phù vồn vã mời.
Thôi, nhân dịp hợp tác xã đi vào hoạt động, mấy bác cháu mình ra đầu phố đánh chén một bữa cho đời bớt oi khói.
Đã quen với cách nói bố bã của gã hàng xóm, ông cự phách không để bụng nhưng từ chối khéo. Bởi lúc rượu vào, rồi gần chùa gọi bột bằng anh. Bước đầu tiên có được tư cách pháp nhân, như vậy danh có chính, ngôn mới thuận. Con trai ông chẳng lo tậm thuần làm ra sản phẩm khi chưa được các cơ quan cho phép. Sống quá nửa đời người và chứng kiến nhiều sự việc, ông chẳng muốn con trai bị bắt lần nữa do chẳng hiểu luật. Việc cậy nhờ một hợp tác xã có chức năng mua bán và sản xuất, đó là cách nhanh nhất để tung hàng vào thị trường lưu thông. Thấm nhuần câu buôn tài không bằng dài vốn, ông cùng vợ đã ứng cho con trai 25.000 đồng, một số tiền không nhỏ để coi vòng vốn. Để có nhiều tiền mặt như vậy, vợ ông đã âm thầm bán bớt vàng, dù tiếc đứt ruột. Những tưởng gã ghẻ tàu chỉ góp vài trăm, giỏi lắm là được 1.000 đồng. Ai dè lúc Hưng Tào Phù vác ba lô trong đựng các loại tiền với nhiều mệnh giá khác nhau đặt lên bàn, ông cự phách kiểm đếm được 17.800 đồng, nghĩa là chỉ kém phần góp của cự phòng có 10.000 đồng. Hôm đó Hưng Tào Phù nói ngay.
Tiền góp không chênh nhau nhiều. Sau này làm ăn có lãi, ta chia lục tứ là công bằng nhất.
Thấy gã nghệ tàu chấp nhận phần ít hơn vì chất xám của con trai được đánh giá cao, tự dưng ông cự phách thấy buồn và thầm so sánh.
mấy kẻ mang danh cán bộ khoa học chưa từng đánh giá đúng tài năng và sự cống hiến của cự phòng. Như vậy, tầm suy nghĩ của họ không bằng tay đại ca chợ đuổi. Trong lúc con trai cùng Hưng Tò Phù ra đầu phố, bữa trưa chỉ còn hai vợ chồng già, nên vợ ông nấu mì sợi đỡ phải thổi cơm cho cách rách. Chưa biết được con trai có nối nghiệp ông nội là cụ Cự Lộc hay không, tạm thời làm việc có tiền, chi trả cuộc sống là mừng. Dẫu sao, thời thế tạo anh hùng, vẫn biết cự phòng có tài, ngặt nỗi cơ chế xin cho và lối làm việc theo kế hoạch được giao khiến mọi thứ đình trệ. Người có tài nếu ra ngoài làm việc không chắc trụ được. Gắp miếng dưa chua cho vào miệng, ông cự phách trầm ngâm nói.
Thôi, làm thầy không được đành làm thợ, hy vọng mọi việc sẽ hành thông.
Thương con, nên phải bán hơn chục cây vàng, bà Hiền chỉ mong cuối năm vừa đón cháu nội, vừa mong hợp tác xã làm ăn phát đạt. Chẳng dám bàn lùi vì sợ mang tiếng nói gở. Hàng ngày đi chợ chứng kiến những gương mặt thất thần bởi giá cả leo thang. Trong cửa hàng mậu dịch toàn hàng mẫu không bán, những mặt hàng bán theo tem phiếu thường mở ra bán được vài tiếng đã hết hàng. Thời điểm này đồng tiền mất giá trầm trọng bởi giá cả leo thang. Trao cho con trai 25.000 đồng, bà không tiếc. Có chăng bà tiếc số vàng vừa bán đi để thu về đồng tiền chả mua được nhiều nhặn gì. Suy nghĩ nhiều sẽ thấy tiêu cực. Bà vui mừng khi thấy con dâu bụng đã lùm lùm. Ít ra cháu bà sẽ được cả nhà yêu thương và chăm sóc. Mặc những khó khăn đeo bám bấy lâu, với bà chỉ cần có tiếng khóc trẻ con đủ khiến cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều. Sợ con trai ngồi mài vui quá chén, bà Hiền nhẹ nhàng nói.
Có lẽ tôi ra gọi cự phòng về nghỉ trưa cho đỡ mệt.
Ông cự phách lắc đầu.
Bà còn bao bọc con trai đến bao giờ?
Kệ, đừng xen vào. Không được gọi con trai, Hiền vội pha cốc nước chanh đem ra. Bà sợ cự phòng tính cả nề rồi quá chén đâm mất hay. Đi cách hàng phở vài bước chân, bà nghe tiếng Hưng Tào Phù nói oang oang.
Uống khỏe vào, cho đời bớt ôi khói.
Đặt cốc nước chanh trước mặt con trai, bà Hiền nhẹ nhàng nói.
Thôi, con uống cho dã rượu, tiểu lượng kém, sao đua được với cậu Hưng?
Câu nói của bà mẹ xuất phát từ việc lo lắng. Kỹ sư cự phòng bình thường hay nghe lời, nhưng hôm nay do uống nhiều nên có phản ứng khác. Đưa tay gạt cốc nước chanh qua một bên, anh nói rành giọt, những từ xưa nay chả bao giờ dùng đến.
Đời là mấy tí, sao mẹ phải can với ngăn?
Không gọi bố mẹ như lẽ thường, kỹ sư cự phòng trước mặt đám quân khu chợ đuổi gọi các đấng sinh thành của mình là ông bô bà bô. Mặc dù tối qua họ vừa trao tận tay của anh một khoản tiền lớn. Buổi chiều cự phòng ngật ngưỡng đi về nhà. Không hát bài, nhìn ô tô nó đi rồi tưởng con trâu nó phi của Hưng Tào Phù. Vừa vịn tường anh vừa hát trong tiếng khóc. Ngoài hiên giọt mưa thu thánh tót rơi, trời lắng u buồn, mây hắt hiu ngừng trôi. Nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu, ai khóc ai than hờ.
Dù đã say, nhưng khi nghe mẹ mình trách gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, cự phòng chỉ tay vào bóng đèn treo ở trên xà nhà rồi khẳng định, một tuần có 7 ngày thì mất điện hết 5 ngày, có muốn rạng thì tốn công vô ích. Say quá, chẳng thể lên tầng 2, cự phòng nằm ngay trên sập làm một giấc đến khi trời sầm tối. Do quá chén nên anh quên luôn việc đi đón vợ. Chỉ đến lúc nhìn thấy vợ đi bộ từ ngoài đường vào nhà, cự phòng nhìn đồng hồ quả lắc đã thấy 5:30. Như vậy vợ anh đã hết giờ làm một tiếng trước đó. Biết vợ trước khi đi bộ chắc đợi mình khá lâu, cự phòng mỉm cười nhận lỗi nhưng không quên thanh minh.
Anh nghe nói phụ nữ mang thai, đi bộ nhiều, dễ đẻ.
Rót cho con trai chén trà, ông cự phách ôn tồn cho biết. Số tiền cự phòng nhận được là mồ hôi công sức của cha, mẹ. Trong thời buổi khó khăn nên việc chi dù chỉ một đồng phải cân nhắc. Cuộc vui nào rồi cũng phải kết thúc. Ông mong cự phòng hãy bắt tay vào làm ăn một cách nghiêm chỉnh và tránh xa rượu chè. Xấu hổ vì từng này tuổi vấn đề phụ huynh lo lắng, cự phòng hứa sẽ không có lần thứ hai bê tha như vậy. Nhằm chuộc lỗi với mọi người, anh sang sái phụ việc nấu ăn. Đây là việc xưa nay hiếm với người chưa từng vào bếp. Khi thấy vợ hỏi về tấm biển hợp tác xã Thành Đồng, đang lúc phấn khởi nên cự phòng hào hứng khoe.
Thành Đồng là cái tên quá đỗi bình thường. Sau này, anh sẽ đổi tên thành hợp tác xã Cự Ngân.
Hóa chất đã mua đủ, mọi nguyên vật liệu sẵn sàng. Tuy nhiên do ngày hôm nay chỉ trao biển khai trương lấy ngày. Sau bữa đánh chén ngoài quán phở, Hưng Tập Phù về nhà ôm vợ làm giấc ngủ trưa. Ngủ một mạch đến lúc nghe tiếng trẻ con khóc từ ngoài ngõ vọng lại. Hưng Tào Phù mở mắt thấy vợ đang khâu vá chuẩn bị cho ngày sinh con. Gã đưa tay xoa mông vợ rồi than thở.
Số anh chẳng thể giàu sang được.
sau này chỉ khổ lũ ghẻ ruồi và ghẻ nước. Thấy vợ ngạc nhiên, Hưng Tào Phù dẫn chứng câu nói của các cụ. Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa, sang đâu đến kẻ say sưa rượu chè. Chỉ tính riêng hôm nay, gã chẳng những say sưa, còn đánh một giấc ngủ trưa béo híp mắt. Như vậy, giàu sang phú quý chỉ là giấc mộng thoáng qua. Nói dài dòng văn tự một lúc, Hưng Tào Phù gạ vợ cho mình dưỡng thai. Dù sao tốt số hơn cố công. Mặc cho vợ lắc đầu quầy quậy, Hưng Tào Phù vẫn kéo xuống nằm cạnh mình. Ngày mai khi công việc chính thức bắt đầu, gã toàn tâm toàn ý để những đồng vốn bỏ ra sinh sôi nảy nở. Không có của chim hay của nổi, số tiền tích cóp chả đáng là bao. May nhờ bán được cho lão đại dỗ 160 năm cân Niken nên gã có thêm nguồn tiền. Trong hợp tác làm ăn, kỵ nhất tay không bắt giặc. Gã thấy kỹ sư cự phòng góp số tiền không nhỏ, bởi vậy dù số tiền của gã kém hơn vẫn không chênh nhau quá. Hôm trước khi thông báo về kế hoạch gom tiền làm ăn, Hưng Tào Phù nhắc lũ đàn em chẳng thể sống với nghề ăn cắp mãi được. Đây là cơ hội để thay đổi cuộc sống. Dù tân húng chó và tài dươi chấp nhận không chia tiền vội, gã vẫn chi cho mỗi thằng 200 đồng vì biết bọn chúng đang móm xèo. Sau bữa cơm tối, do được vợ chấp thuận dưỡng thai, Hưng Tào Phù bưng mâm xuống bếp vì không muốn vợ động tay vào. Theo nhầm tính, vợ gã sẽ sinh con vào tầm cuối tháng 8. Thời gian từ nay đến đó không quá xa. Thầm mong việc làm ăn xuôi chèo mát mái. Lúc đó gã rửa tay gắt kiếm chưa muộn. Bật vô tuyến cho vợ xem, Hưng Tào Phù bước ra khỏi nhà. Theo thói quen, gã sẽ ngồi hàng nước đến khuya. Dẫu sao, đàn ông suốt ngày dính chặt vào vợ đâm hèn người. Không còn vẻ ngang tàng như hồi sáng, vẻ tưng tửng như lúc đánh chén. Hưng Tào Phù gọi chén trà nóng rồi châm lửa hút thuốc. Gánh nặng từ việc trả thù cho tên đàn em khiến gã chưa thể ăn ngon ngủ yên được. Bực mình bởi hai thằng đàn em lề mề, gã đoán tiền cầm chưa ấm tay đã ghé giới bạc hoặc lượn ra chỗ mụ Kha béo không chừng. Nhẽ ra không có vụ góp vốn làm ăn, số tiền đó có thể mua thêm một con xe Honda để hai thằng đi lại. Tuy nhiên sau khi cân nhắc lợi hại, gã sợ số phận con xe máy giống như lần trước nên chưa vội. Chưa kể khoản tiền đó còn phải để dành một phần sau này xây mộ cho thằng Chập Mạch. Uống cạn chén trà thứ hai vẫn không thấy tăm hơi lũ đàn em. Hưng Tào Phù một miệng vâng tục, bởi nhẽ ra gã nằm nhà ôm vợ xem vô tuyến còn hơn vạ vật ngoài đường. Chửi chưa dứt miệng, một thằng tiểu nhị hớt hải đạp xe tới nói nhanh. Tài rơi phải vào bệnh viện Đống Đa, đại ca mau tới đó. Biết lại xảy ra chuyện, Hưng Tào Phù quay về, dắt con xích thố ăn xăng rời nhà. Đã chạy dọc đường Nguyễn Du rồi rẽ trái xuôi đường Nam Bộ. Lúc rẽ phải vào phố Khâm Thiên, đã thấy người gác chắn hạ thanh barrier để cho tàu rời ga. Do thằng tiểu nhị ăn không nên đợi, nói không nên lời, khiến gã thêm sốt ruột. Ngay khi đoàn tàu chạy qua, gã phóng xe chạy thẳng tới bệnh viện Đống Đa, kèm nỗi lo sợ mơ hồ. Hỏi thăm bác sĩ trực, Hưng Tào Phù được chỉ ra ngồi ghế ngoài hành lang đợi. Tiếng cầu kinh từ bên nhà thờ Thái Hà vọng sang, khiến gã cảm tưởng Thánh Peter đang cầm chìa khóa mở cánh cổng thiên đường để đón linh hồn của Tài Dươi, bởi vì tên đó là người có đạo. Ngồi đợi một lúc, khi nhìn thấy Tài Dươi được đẩy băng ca về phía buồng bệnh nhưng vẫn tỉnh táo, Hưng Tào Phù thở phào nhẹ nhõm, chứng tỏ tên đàn em không đến mức phải gây mê rồi mổ. Móc túi đưa tiền cho thằng tiểu nhị, Hưng Tào Phù sai đi mua cốc sữa nóng về, hoặc nếu họ không bán lẻ hãy mua luôn hộp sữa ông Thọ. Dù vẫn còn nhăn nhó vì đau, Tài Dươi kể lại việc mình bị đâm ngay ở ấp Thái Hà, ngay khi vừa lững thững ra đường để vẫy xích lô về phố Lê Văn Hưu. Bất ngờ có một kẻ mặc bộ quần áo bộ đội, đeo ba lô và đội mũ cối sụp mặt đi lướt qua. Do lầm tưởng là tân binh về phép, Tài Dư không để ý nên dính ngay cú đâm trộm từ phía sau. Lý giải việc mình thoát chết một cách thần kỳ, Tài Dư nói như mếu. Đại ca cấm bọn em không được ăn cắp vặt. Lúc ngồi đánh bạc em thấy nhà thằng chủ giới có ít sắt phi sáu nên buồn tay quấn quanh bụng rồi phắn. Chính nhờ mấy vòng sắt cản lại, lưỡi lê dù đâm mạnh nhưng chỉ xin vào người có vài phân nên em thoát chết. Hưng Tào Phù hỏi ngay. Mày có nhìn thấy mặt thằng đó không? Tài Dư thanh minh, vì mất điện nên chẳng thể nhìn rõ mặt. Nhưng y khá chắc chắn không phải là thằng Vinh Bí Thư. Khả năng thằng sát thủ này là kẻ xuyên thấu phổi toàn Chập Mạch hồi tháng trước. Dù biết tin muộn và đến sau, tân húng chó xác nhận tối nay tại Vinh Bí Thư không hề rời nhà. Duy nhất có một lần vào 8 giờ tối, tay đó quần đùi áo may ô xách xô rác đi đổ. Chưa xong việc của toàn Chập Mạch, giờ đến lượt Tài Dư. Đến lúc này Hưng Tào Phù biết những nhận định của gã về việc tỉa từng người hoàn toàn đúng. Nếu không theo dõi kỹ, ít người biết được những sới bạc Tài Dư hay mò đến. Như vậy, chứng tỏ tên sát thủ đã âm thầm bám sát, nhưng con mồi không hay biết. Tối nay, sở dĩ Tài Dư vẫn còn ngồi uống hết cốc sữa chẳng phải do may mắn. Có lẽ nhờ thói hay tiện tay cầm nhầm nên lưỡi lê bị cản lại. Không giống như toàn Chập Mạch hay Tài Dư, Hưng Tào Phù và tân húng chó đều có súng K-54 nên chẳng ngán gì.
Có điều sát thủ luôn ẩn mình trong bóng tối rồi lao ra xuyên từ phía sau. Lối sủa càn cắn trộm như vậy vô cùng khó đỡ. Bác sĩ cho biết tài dư được băng bó và tiêm thuốc đầy đủ. Nếu nằm viện thấy vết thương không bị nhiễm trùng, y sẽ được cho về điều trị ngoại trú sau 3 ngày nữa. Mừng cho thằng đàn em tai qua nạn khỏi, Hưng Tập Vụ cảm nhận vòng dây thừng đang dần siết quanh cổ. Thay vì phấp phòng chẳng biết đến lúc nào bị làm thịt, gã quyết định ra tay trước theo phương châm, giết nhầm hơn bỏ sót. Kéo tân húng chó ra bên ngoài, Hưng Tập Vụ ra lệnh. Bất luận thế nào, ngày mai phải bắt được thằng Vịnh Bí Thư đưa về họp chi bộ bên Long Biên.
Đại ca bắt nó hót phải không? Việc thú vị như vậy, hãy để em.
Hưng Tập Vụ lừa mắt. Loại tay rồi đụng rồi xiên nó chết khi còn chưa moi được tin tức gì. Để tao hỏi chuyện, còn mày lo việc cảnh giới. Thống nhất xong phương án, Hưng Tập Vụ không quên nhắc tên đàn em sáng mai ghé qua nhà để lấy ê the loại mạnh. Gã biết mình phải chạy đua với thời gian nếu muốn bảo toàn tính mạng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập 19 của Mùa Đông Không Lạnh. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 20. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.